This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thứ ba, thời tiết không lên nổi con số 4, rất là lạnh anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Đúng như vậy, thời tiết ở bên Dallas ngày hôm nay cũng còn rất là lạnh, nhưng mà chỉ có lạnh thiệt là lạnh trong ngày hôm nay nữa thôi, chứ còn ngày mai nữa thì buổi trưa nó cũng lên tới được 47 độ. Hoặc là ngày thứ năm cũng lên được 45 rồi lên tới 54 độ trong cái ngày thứ bảy cuối tuần này. Thời tiết nó ấm lại rồi, nó không có còn đông đá giống như là ngày hôm nay hoặc là những cái ngày vừa qua nữa. Thưa quý vị, là trên trang trong về cái mục thương mại của tờ Dallas Morning News có nói về cái việc là những người như chúng ta, những cái người mà tiêu thụ đó thì sẽ sớm chúng ta sẽ thấy là cái đồng đô la của chúng ta nó sẽ bị mất giá. Khi mà cái đồng đô la của chúng ta đã từng bị mất giá rồi trong 8% của năm 2017 vừa rồi. Và đây là cái năm đầu tiên trong suốt 5 năm qua đồng đô la đã bị mất giá như vậy. Cái việc mà nó bị yếu kém như vậy không có phải là bởi vì cái kinh tế nó bị khó khăn, là bởi vì có một số những cái đạo luật thuế nó thay đổi, và đặc biệt là vấn đề kinh tế. Thì khi mà các nước Âu Châu đó thì họ thấy được rằng là cái đồng đô la của Hoa Kỳ nó xuống giá như vậy, thì theo như là tiên đoán thì nó tiếp tục sẽ còn xuống giá nữa. Nhưng mà cũng là một cái điều tốt cho những cái cơ sở thương mại xuất cảng ra nước ngoài, và như vậy thì sẽ làm gia tăng cái nền kinh tế tại địa phương. Khi mà cái đồng đô la nó bị mất giá, nó mất tới 6% trong cái thời gian vừa qua, thì những người ngoại quốc thì họ có cái khả năng mua hàng hóa do chúng ta sản xuất tại Hoa Kỳ hơn. Ngoài ra thì chúng ta lại khi mà mua những cái sản phẩm ở ngoại quốc thì chúng ta lại cảm thấy là đồng đô la nó không còn mạnh giống như là hồi xưa nữa. Riêng về những cái nhà sản xuất của Hoa Kỳ thì họ cảm thấy rất là thoải mái. Bởi vì hàng hóa khi mà họ sản xuất tại Hoa Kỳ thì các nước khác như là Âu Châu hoặc là Á Châu thì họ có cái khả năng mua hàng hóa nhiều hơn. Nhưng mà khi mà xuất cảng đó, thì chúng ta, khi mà nhập cảng vào đó thì những cái người mua hàng hóa của Hoa Kỳ sẽ cảm thấy là mình sẽ mua ít đi. Và những cái người ở Âu Châu đó thì họ lại thích mua những cái hàng nhập cảng của Hoa Kỳ. Và cái điều này cho chúng ta thấy là sẽ tạo thêm rất nhiều công ăn việc làm tại đất nước này. Nhưng mà khi mà chúng ta đi nghỉ hè đó, thông thường thì người Mỹ rất là thích muốn đi nghỉ hè ở các quốc gia khác, Á Châu hoặc là ở bên Âu Châu. Nhưng mà bây giờ cái đồng tiền đô la của chúng ta bị mất giá như vậy thì khi mà chúng ta đi ra nước ngoài thì nó sẽ mắc mỏ hơn. Và ngược lại thì người Âu Châu thì họ bây giờ họ rất là thích qua bên Mỹ để mà đi du lịch, bởi vì cái đồng đô la của đất nước họ đó nó tăng giá và họ có thể chi tiêu một cách thoải mái hơn. Theo như là các nhà tiên đoán, họ nói rằng là đồng đô la có thể sẽ bị mất giá thêm từ 12 cho đến 16 các quốc gia ở thế giới trong năm 2018 này. Thành ra là năm nay nếu mà quý vị có muốn đi nghỉ hè ở các quốc gia Âu Châu thì nhớ phải là mang thêm nhiều tiền đô nữa, bởi vì cái đồng đô la của chúng ta nó không còn mạnh giống như là như xưa. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rất là nhiều người từ nước ngoài họ sẽ đến Mỹ để mà họ nghỉ vacation đã đăng khoa.
Dạ vâng, cái gì nó cũng có cái hai mặt của nó, thì đúng là cái đồng đô la, cái đồng Mỹ Kim khi nó mất giá như vậy thì nó sẽ có thêm nhiều cái cơ hội để mà tạo ra các công việc làm. Tuy nhiên với cái việc mà những người mà thích đi vacation ở những cái nơi khác thì rõ ràng là đúng, chúng ta nên mang theo nhiều tiền thì nó sẽ tốt hơn. Còn đối với những người mà họ thích tới Mỹ trước đây thì vì lo ngại về cái vấn đề cái tiền đô la, thì bây giờ thì có thể năm nay họ sẽ nghĩ với việc là nó mất giá như vậy thì họ có thể họ tới và đi du lịch nhiều hơn tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có một cái bản tin nói về việc là những cái đầu năm mới 2018 thì có một cái nhóm những cái người giáo viên họ nghỉ hưu thì họ có một cái tin không có vui cho lắm. Đó là những cái chi phí chăm sóc sức khỏe đối với những cái người này thì có thể sẽ tăng cao trong năm nay và những năm về sau. Thì đây là một trong những điều mà những cái người giáo viên đã về hưu thì họ cảm thấy lo khi mà các cái chương trình bảo hiểm do chính phủ trợ cấp, thì những cái gia đình mà có những người giáo viên đã nghỉ hưu thì có thể phải đối mặt với cái phí bảo hiểm hàng tháng lên tới là 1.000 Mỹ Kim. Và con số này là cái con số mà sau khi chúng ta đã bỏ cái tiền từ túi mình ra để mà chi trả thì nó vẫn còn rất là cao. Và những cái thay đổi thì đang làm cho những cái người giáo viên nghỉ hưu họ cảm thấy lo lắng, và một số ít người đã quyết định là sẽ trở lại để tìm kiếm các cái công ăn việc làm khác để mà có thể coi như là lãnh các cái mức trợ cấp bảo hiểm nó tương đối rẻ hơn. Tại vì một người mà dựa vào cái khoản lương hưu 2.000 Mỹ Kim một tháng mà đã phải chi trả cái tiền bảo hiểm lên tới 1.000 Mỹ Kim, tính ra thì họ chỉ còn lại 1.000 Mỹ Kim thì rất là khó sống. Thì theo một cái cuộc nghiên cứu thì ít nhất là 9.000 các cái nhà giáo dục và giáo viên đã rời khỏi TRS, tức là Texas Retired Teacher Association. Thì những người cho rằng là họ nên tìm kiếm một công việc thay vì nghỉ ngơi, bởi vì khi mà tìm kiếm được công việc như vậy thì cũng là cái cách để chăm sóc sức khỏe của họ. Thì cái hiệp hội coi như là dành cho những người giáo viên đã về hưu tại tiểu bang Texas được thành lập vào năm 1985. Thì hiệp hội này bao gồm khoảng 250.000 các cái nhà giáo dục đã nghỉ hưu. Tuy nhiên thì những năm gần đây thì con số này đã giảm dần bởi vì lý do tài chính liên quan tới các cái chương trình bảo hiểm sức khỏe, đặc biệt là từ năm 2010 tới nay. Thì trước cái tình trạng thiếu hụt cái con số lên tới 1 tỷ Mỹ Kim cho năm 2017, thì các nhà lập pháp đã bỏ thêm khoảng 350 triệu Mỹ Kim vào hiệp hội và chấp nhận những cái thay đổi liên quan đến các cái khoản chi phí bảo hiểm, các khoản khấu trừ cũng như là việc chi trả nhiều hơn từ các cái tiền túi của những người giáo viên đã nghỉ hưu. Và sau khi mà đã có những cái sự phản ứng rất là mạnh mẽ vào mùa hè vừa qua, thì lập pháp trong một phiên họp đặc biệt đã chuẩn thuận chi thêm 212 triệu Mỹ Kim để bù đắp cho những khoản chi phí gia tăng liên quan tới cái vấn đề chăm sóc sức khỏe đối với những cái người giáo viên này. Và cái mức tăng cao và các khoản chi phí khấu trừ ảnh hưởng đến những người nghỉ hưu một cách khác nhau, tùy thuộc vào cái độ tuổi cũng như là các kế hoạch đã được mua đối với các cái chương trình bảo hiểm. Khoảng gần 195.000 người ghi danh trên 65 tuổi thì sẽ có được một cái chương trình gọi là Medicare Advance, trong khi mà những người nghỉ hưu trẻ hơn á, thì sẽ được đưa vào một cái kế hoạch khác. Thì Joe Walsh làm dân biểu của đảng Cộng Hòa nói là tiểu bang Texas có một cam kết đối với các giáo viên đã nghỉ hưu là các cái nhà lập pháp sẽ cố gắng hết sức để làm tất cả những gì tốt nhất để thực hiện đối với những cái nhà giáo dục, và cũng như là sẽ cố gắng giảm thiểu những thiệt hại đối với những người đã về hưu. Những giáo viên của tiểu bang Texas đã đóng góp nhiều cho cái nền giáo dục của tiểu bang trong những năm vừa qua. Và cái việc thay đổi chỉnh sửa gần đây thì chắc chắn sẽ làm cho hiệp hội những cái giáo viên về hưu tại tiểu bang Texas trở nên khó khăn hơn cho năm tài chính 2018 và năm 2019, khi mà kế hoạch này sẽ phải đối mặt với cái sự thiếu hụt dự trù là ít nhất là 400 triệu Mỹ Kim vào năm 2021. và cái phí bảo hiểm của các cái người giáo viên nghỉ hưu thì chiếm khoảng 30% trong tổng chi phí là 1,2 tỷ Mỹ kim của tiểu bang trong năm tài chánh 2016. Và cần phải nói thêm rằng là con số 1,2 tỷ Mỹ kim này của tiểu bang là con số dành cho các cái chương trình bảo hiểm sức khỏe cho cái năm 2016-2017 vừa qua. Và đối với những người mà giáo viên nghỉ hưu đã chiếm tới khoảng 30%. Và các cái khu học chánh thì đóng góp khoảng 17%, và theo dữ liệu từ ban ngân sách lập pháp, và 10% còn lại là từ trợ cấp liên bang. Và người ta nói rằng là nếu như trong tương lai mà các cái khoản về bảo hiểm dành riêng cho những cái người giáo viên đã nghỉ hưu hoặc là các cái nhà giáo dục mà tiếp tục tăng lên như vậy, thì số lượng những cái người này thì sẽ về hưu trễ hơn, hoặc là họ sẽ chuyển qua các tiểu bang khác để mà giảng dạy, và do đó thì cũng sẽ gây ra cái sự thiếu hụt trong tất cả các cái trường học tại tiểu bang Texas, và đây cũng là một điều rất là đáng lo lắng trong thời gian sắp tới. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, ở bên tiểu bang Texas của chúng ta thì không có dành nhiều ưu tiên đối với lại các nhà giáo, thành ra đó là những các nhà giáo mà thầy cô giáo giỏi đó thì họ không có muốn ở trong cái tiểu bang Texas. Trong khi đó thì cái vấn đề giáo dục trẻ em nó rất là quan trọng, thành ra là phải có những cái chương trình đặc biệt hơn để mà có thể thu hút được những cái thầy cô giáo giỏi về tiểu bang Texas dạy dỗ cho con em của chúng ta. Thưa quý vị, nói về việc mua sắm trong cái dịp lễ Giáng sinh vừa rồi, mặc dù là Giáng sinh hết rồi nhưng mà cái mùa mua sắm năm nay nó đặc biệt vẫn còn kéo dài mãi cho tới những cái ngày cuối cùng của cái tháng 12. Thì những cái ngày cuối cùng của tháng 12 thông thường là những cái ngày rất là chậm. Thế nhưng thì người ta để ý thấy là năm nay nó lại khác. Sau cái ngày lễ Giáng sinh thì đây là được xem là một, chỉ có một ngày sau cái ngày lễ Giáng sinh đó, thì vẫn là một trong những cái ngày bận rộn nhất trong cái mùa mua sắm đứng hàng thứ tư trong cái mùa lễ mua sắm năm nay. Chỉ có sau cái ngày Black Friday mà thôi, hoặc là hai cái ngày thứ bảy trước cái mùa lễ bắt đầu, thì cái ngày thứ bảy sau cái lễ Giáng sinh người ta dự trù là một trong những cái ngày bận rộn đứng hàng thứ 9 trong năm. Nhưng mà 5 năm về trước thì chỉ có khoảng chừng 5% là những người đi mua sắm, họ đi mua sắm sau cái dịp lễ Giáng sinh. Nhưng mà cho tới cái năm nay thì những cái nhà bán lẻ đó thì họ còn bán dư lại một số những cái hàng hóa, và vì vậy mà họ lại giảm giá tối đa. Cho nên đó là những cái ngày vừa qua thì người ta thấy là chợ búa, nhất là shopping center vẫn còn đông nghẹt người. Cái mùa mua sắm đó thì bắt đầu khởi sự từ tháng 11 cho tới cái ngày gọi là Christmas Eve. Thì là cái lúc mà người ta thấy là năm nay cái số lượng người mua sắm nó tăng hơn 5% so với lại cùng thời gian của năm ngoái. Và nó được xem đó là một trong những cái ngày người ta mua sắm đông trong suốt từ năm 2011 cho đến nay. Tuy nhiên cái ngày Black Friday trong năm nay thì người Mỹ chi tiêu tới 17% nhiều hơn trên mạng Internet so với lại năm 2016. Nói chung là cứ càng ngày đấy thì người ta mua sắm online nhiều hơn, bởi vì mua sắm online nó cũng rất là tiện, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng ta để ý rằng là sau các cái ngày lễ Christmas hoặc là những cái ngày mà sau cái Black Friday thì thật ra thì người ta vẫn còn có những cái chương trình sale, và đặc biệt là những cái chương trình thường gọi là clearance. Những cái mặt hàng sẽ được giảm giá tới cái mức cao nhất. Và cũng đúng như vậy là bây giờ thì rất là ít người, họ không phải là không còn, nhưng mà đa số là nghĩ rằng mua sắm online thì nó vẫn tốt hơn. Tại vì thật ra thì mua online rồi gửi về nhà không đồng ý, chúng ta có thể gửi trả lại hoặc là mang ra ngoài các cái store, chúng ta gửi trả lại nó cũng tương đối dễ dàng hơn và tiết kiệm được thời gian hơn. Thì dù sao thì có lẽ trong tương lai thì sẽ có rất là nhiều người họ sẽ bắt đầu với cái thói quen là chỉ cần một cái máy computer hoặc là một cái điện thoại tinh khôn, một cái tablet, chúng ta có thể ngồi và mua được những cái món đồ mà mình ưng ý trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui, bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.